là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ ghi nhận hiệu quả mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 70, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn ngân sách hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ một số chính sách đặc thù tạo điều kiện cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đến trường. Trong đó có 22 trường được hỗ trợ trên 2 tỷ đồng quản lý học sinh bán trú, 49 trường được hỗ trợ kinh phí gần 19 tỷ đồng phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú, 38 trường được hỗ trợ trên 17 tỷ đồng kinh phí giảng dạy cho học sinh bán trú 2 buổi một ngày. Ngoài ra, nghị quyết còn có chính sách hỗ trợ giáo viên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Nghị quyết 70 đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thêm cơ hội cho học sinh vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn tiếp tục đến trường.
Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã trồng mới hơn 30 hectare cây khô nhung, nâng tổng diện tích cây khô nhung toàn huyện lên hơn 100 hectare. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng mới được hơn 30 hectare, tập trung ở các xã Cường Thịnh, Đào Thịnh, Việt Hồng. Cây khô nhung rất dễ trồng và chăm sóc. Từ năm thứ hai trở đi, cây đã cho thu hoạch. 1 hectare có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Hiện nay, các địa phương cũng đã thành lập được các tổ hợp tác thu mua lá khô nhung cho bà con, nên việc tiêu thụ thuận lợi. Năm nay, giá khô nhung xuống thấp hơn 10.000 đồng mỗi kg so với năm 2022, nhưng với giá bán này, người dân vẫn có thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây khô nhung mang lại, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các ngành nông nghiệp tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây khô nhung, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nhân giống, thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa, tạo tính bền vững, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sản phẩm lá khô nhung.
Thưa quý vị và các bạn, chào đón Noel năm nay là cái rét đậm của những ngày giữa đông, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Yên Bái chỉ khoảng 13-15 độ. Nhưng không vì thế mà làm vơi bớt đi sự náo nhiệt tưng bừng chào đón Noel của đồng bào Công giáo Tin Lành nói riêng và người dân thành phố Yên Bái nói chung. Tối qua, phóng viên thời sự có mặt tại nhà thờ Yên Bái phản ánh không khí đón Noel của người dân. Thời tiết khá lạnh nên dường như người dân đi chơi đón Noel sớm hơn hẳn so với mọi năm. Tại khu vực nhà thờ Yên Bái, đồng bào Công giáo Tin Lành và nhiều du khách đã nô nức đổ về nhà thờ để đón chờ thời khắc tiếng chuông ngân vang báo hiệu Giáng sinh. Từ bên ngoài cổng đến phía trong các giáo đường đều đã được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày trước để chuẩn bị cho chương trình đại lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2023. Đêm Noel tại thành phố Yên Bái còn thu hút nhiều người dân đến từ nhiều địa phương khác. Ông Nguyễn Hữu Vinh, thành phố Hồ Chí Minh xúc động nói.
Lần đầu tiên là dự Noel ở đất Yên Bái này. Thấy rất là vui, rất là vui.
Tôi thấy cái khí lạnh ở đây nào.
Rất là thích, rất là đông vui và nhộn nhịp. Tuy rằng nó rất là đơn giản so với ở những nơi khác và đặc biệt là so với thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh ý nghĩa về mặt tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của Đức Giê-xu, ngày lễ còn là ngày để nhà nhà, người người sum họp quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ về những chuyện vui buồn trong năm. Khoảng 20 giờ, các nhà thờ đều tổ chức các chương trình văn nghệ, phục vụ bà con giáo dân và các du khách, đồng thời thực hiện các nghi thức, nghi lễ chuẩn bị chào đón đêm Giáng sinh. Mọi tuyến phố đều lung linh, rực rỡ ánh đèn. Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của người theo đạo Công giáo Tin Lành, mà đã trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo, nhất là giới trẻ. Vì thế, Noel luôn được giới trẻ hào hức đón chờ. Đó cũng là thời khắc để mọi người dành cho nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc. Anh Nguyễn Hoàng Nguyên, tổ 14, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
À, nhân dịp Noel này thì em mong gia đình em cũng như là mọi người xung quanh thì luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui ạ.
Anh Dương Phúc Đức, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Với tôi ấy, thì cái thời tiết này nó lạnh nhưng mà đây là một ngày lễ của các bạn trẻ. Có thể cùng bạn bè đến đây là một niềm vui trong ngày Noel hôm nay của tôi. Ngày lễ Noel thì tôi xin gửi đến gia đình những lời chúc ấm áp nhất. Chúc cho tất cả mọi người cũng như gia đình mình sẽ có một cái Noel thật là ấm áp trong cái ngày lễ hôm nay.
Tối qua, thành phố Yên Bái ngập tràn trong sắc màu lung linh huyền ảo và rộn ràng trong những bản nhạc Giáng sinh, tạo nên không khí nhộn nhịp sôi động của thành phố về đêm. Đêm Giáng sinh đã lan tỏa đến từng gia đình, từng người dân và không còn là ngày của riêng đồng bào đạo giáo háo hức chờ đón thời khắc Thiên Chúa Giáng sinh trong niềm hân hoan, mà còn là ngày vui, ngày sum vầy của mọi người, mọi nhà, cầu mong những điều tốt đẹp an lành. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi đêm Giáng sinh, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái còn bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân theo đạo được tổ chức vui chơi lễ Giáng sinh 2023.
Trung tâm mua sắm thiết bị âm thanh ánh sáng Trịnh Âm Thanh chính thức khai trương tại số nhà 818 đường Điện Biên, km 4 thành phố Yên Bái, với mục tiêu cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thương hiệu có chất lượng cao về âm thanh ánh sáng, màn hình LED phục vụ hội họp, tổ chức các sự kiện giải trí. Trung tâm mua sắm thiết bị âm thanh ánh sáng Trịnh Âm Thanh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghe nhìn đẳng cấp. Hiện trung tâm đang phân phối chính hãng về âm thanh của những thương hiệu hàng đầu trên thế giới tại thị trường Việt Nam như Nova, Hue của Đức, BOB của Nhật, JBL của Mỹ, GT của Ý. Ngoài các sản phẩm tại cửa hàng, trung tâm còn cho thuê các phụ kiện về âm thanh ánh sáng để các đơn vị cá nhân tổ chức sự kiện. Trung tâm có chế độ đổi trả sau bán hàng, đồng thời tư vấn, bảo hành, bảo trì các sản phẩm cho khách hàng khi mua nhằm tối đa hóa hiệu quả và lợi ích sử dụng. Với hơn 20 năm hoạt động đến nay, Trung tâm mua sắm thiết bị âm thanh ánh sáng Trịnh Âm Thanh trở thành một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trung tâm cũng đã cung cấp nhiều thiết bị âm thanh cho biểu diễn các sự kiện của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, karaoke. Nhân dịp khai trương, trung tâm có chương trình giảm giá từ 10 tới 20% trên mỗi loại sản phẩm. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên báo Quân đội Nhân dân có bài Khắc sâu những chỉ huấn của Bác, ra sức tôi rèn đạo đức cách mạng. Bài báo khẳng định 65 năm đã trôi qua, nhưng những chỉ dẫn, huấn thị của người vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là việc thực hành đạo đức của cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Xuyên suốt tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quan điểm muốn xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh thì phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người khẳng định phẩm chất đạo đức cách mạng đầu tiên phải là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Lâu nay hiện tượng không dám nói sự thật, không dám lên tiếng bảo vệ cái đúng, không dám phản bác những việc làm sai trái xảy ra ở không ít nơi. Việc này cũng là nguyên nhân gây ra đoàn kết xuôi chiều, hình thức thói quen dối trá. Đấu tranh với hiện tượng này là góp phần làm trong sạch tổ chức, ngăn ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Để vượt qua lợi ích, vượt qua sợ hãi, dũng cảm nói lên sự thật, dám phản biện, đòi hỏi cán bộ đảng viên phải có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức trong sáng, nhưng quan trọng hơn là phải có phẩm chất trung thực. Muốn có được phẩm chất trung thực thì yếu tố quan trọng và cấp thiết là các bí thư cấp ủy chi bộ phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, duy trì sinh hoạt đảng đúng quy định và nguyên tắc, cần thực hành nề nếp tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, phê phán những thói hư tật xấu, biểu dương những tấm gương tiêu biểu về đạo đức lối sống, những hành động dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống những thói hư tật xấu, hành vi tham nhũng và tiêu cực. Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, thay thế quy định số 262. Đây được xem là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt trong xây dựng chỉnh đốn đảng, một bước quan trọng để sàng lọc những cán bộ uy tín thấp và năng lực kém. Việc đánh giá mức độ tín nhiệm theo tinh thần quy định 96 được dư luận cán bộ đảng viên đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đáng chú ý, quy định 96 được ban hành vào thời điểm có nghĩa quan trọng khi nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng bước vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ đại hội. Một điểm cũng rất đáng chú ý trong quy định 96 là tiếp tục nhấn mạnh tiêu chí về sự gương mẫu của không chỉ bản thân cán bộ lãnh đạo quản lý mà còn của cả vợ, chồng, con cái trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cán bộ để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm. Đây là tiêu chí rất quan trọng để chấm mức độ tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong gia đình, anh không gương mẫu, tề gia, để vợ con làm những việc sai trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn của chồng, cha để làm những việc không đúng đắn thì làm sao có thể trị quốc, lãnh đạo tốt cơ quan. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu trước ngày 31 tháng 3 năm 2024, các bộ ngành địa phương phải hoàn thành xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, qua 4 lần cải cách tiền lương, chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này. Cũng chính vì thế, phải xác định vị trí việc làm rõ ràng, chính xác để đảm bảo sự công bằng, tạo động lực phấn đấu. Xác định vị trí việc làm cũng chính là sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ nay tới ngày 31 tháng 3 năm 2024, thời gian không còn nhiều để các bộ ngành địa phương hoàn thành xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm, qua đó làm rõ các tiêu chí đánh giá kết quả công tác theo vị trí việc làm để xác định mức lương cũng như đảm bảo mức lương đó là phù hợp. Kỳ vọng việc rõ vị trí việc làm cũng như tiền lương mới lần này sẽ tạo lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo trong khu vực công, qua đó cũng tạo áp lực để sắp xếp bộ máy tinh gọn theo hướng minh bạch, hiệu quả và công bằng. 2023 là năm đỉnh điểm khó khăn từ những tác động của nền kinh tế thế giới, song nhìn chung sản xuất công nghiệp cả nước đang dần phục hồi và có tăng trưởng dù ở mức thấp. Đây là tín hiệu tích cực để năm 2024 các ngành sản xuất hướng tới những mục tiêu cao hơn. Nhìn lại năm 2023 có thể thấy trong tình hình chung hết sức khó khăn, sản xuất công nghiệp đã xoay chiều từ suy giảm sang tăng trưởng. Tuy nhiên với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ, các bộ ngành địa phương và nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, bức tranh sản xuất công nghiệp ngày càng cuối năm càng sáng màu. Theo các chuyên gia, năm 2024, các ngành công nghiệp trong nước dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức. Kinh tế toàn cầu hồi phục chậm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cả phía cung và cầu của nền sản xuất thế giới và khu vực. Trong nước, sức mua dự kiến vẫn chậm hồi phục, thị trường bất động sản suy giảm, tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất có liên quan. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và các tổ chức liên quan.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Israel ngày 24 tháng 12 cho biết đang tiến hành tấn công đến những cứ điểm cuối cùng của Hamas ở miền Bắc Gaza và đẩy mạnh phạm vi kiểm soát xuống khu vực phía nam dải đất này. Kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar dẫn lời chính quyền ở Gaza cho biết hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi Israel tấn công vào khu vực thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza. Trong khi đó, một hãng thông tấn Palestine cho biết cuộc không kích và pháo kích của Israel vào các ngôi làng ở Jabalia, phía bắc Gaza và Sheria, phía đông vùng đất này đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Theo quân đội Israel, 8 chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở Gaza. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo này vẫn tiếp tục phóng tên lửa vào Israel và đang sử dụng chiến thuật du kích để kháng cự ở các khu vực thành thị. Ngày 24 tháng 12, truyền thông Ukraine đưa tin lệnh phong tỏa ở cửa khẩu Medica giữa biên giới Ukraine với Ba Lan đã được dỡ bỏ. Theo truyền thông Ukraine, ngoài cửa khẩu Medica, hiện vẫn còn 3 cửa khẩu qua biên giới Ba Lan-Ukraine bị đóng cửa. Trước đó, hôm 23 tháng 12, đại diện những người biểu tình, nông dân Ba Lan, tuyên bố rằng các cuộc biểu tình tại cửa khẩu biên giới Medica tạm dừng từ ngày 24 cho đến ngày mùng 2 hoặc mùng 3 tháng 1 năm 2024. Sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang, việc xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine qua Biển Đen đã bị chặn. Thay vào đó, nông sản được vận chuyển bằng đường bộ qua các nước châu Âu. Không hài lòng với cách đối xử đặc biệt mà EU dành cho các công ty vận tải Ukraine, hàng trăm tài xế xe tải Ba Lan bắt đầu biểu tình tại biên giới Ba Lan-Ukraine vào ngày 6 tháng 11. Sau đó, nông dân địa phương cũng tham gia biểu tình cho rằng một lượng lớn nông sản Ukraine đã được bán sang các nước Đông Âu như Ba Lan và điều này đã ảnh hưởng đến giá nông sản địa phương. Ngày 24 tháng 12, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hải quân nước này đã tiếp nhận các tên lửa hành trình và các trực thăng trinh sát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ đang gia tăng sau những vụ tấn công của Hamas nhằm vào các tàu đi qua tuyến đường hàng hải này. Tư lệnh Hải quân Saram, Iran cho biết tên lửa hành trình có tầm bắn 1.000 km là loại tên lửa thông minh có thể thay đổi mục tiêu khi đang trong hành trình bay. Tên lửa được đưa đến một căn cứ hải quân ở cảng Konarak, miền nam Iran, cách thủ đô Tehran, khoảng 1.400 km về phía đông nam. Các tên lửa và máy bay không người lái là những thiết bị quân sự chính của Iran. Lần này, Hải quân Iran được bổ sung nhiều vũ khí mới, trong đó có các trực thăng trinh sát, máy bay không người lái và các tên lửa hành trình trên biển. Tất cả những thiết bị này được đơn vị quốc phòng nội địa thiết kế và sản xuất. Trong năm nay, quốc gia Trung Mỹ Panama phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Mùa khô ở Panama thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, mùa khô năm 2024 được dự báo sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng, gấp đôi các năm trước. Do hạn hán nghiêm trọng, nhiều trang trại ở Panama không có đủ nguồn nước, người nông dân buộc phải bán vật nuôi. Để đối phó với mùa khô dự kiến kéo dài 6 tháng vào năm tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Chăn nuôi Panama đã đầu tư rất nhiều nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng mặt nước Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã vận dụng nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ nông dân phát triển mạnh mẽ nghề nuôi cá lồng. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao từ nghề này. Tuy nhiên, năm 2023, nước hồ xuống dưới mực nước chết và dịch bệnh xuất hiện trên đàn cá. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, đặc biệt tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân, nghề nuôi cá lồng đã phục hồi và phát triển trở lại. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều người nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà, năm 2023 là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với anh Trần Quốc Đoàn, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình. Không chỉ nước hồ xuống dưới mực nước chết nhiều ngày, dịch bệnh cũng xuất hiện trên đàn cá. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm của người nuôi cá, đến nay, anh Đoàn và bà con trong xã vẫn duy trì nghề nuôi cá, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Được hỗ trợ kinh phí để đóng lồng, gia đình anh Đoàn đã mạnh dạn đầu tư hơn 20 lồng để nuôi cá. Nhận thấy thị trường có nhu cầu lớn về các loại cá đặc sản và đặc biệt bán được giá, nên anh Đoàn đã chuyển đổi không nuôi những loại giống cũ như cá mè, cá chấm cỏ, mà chuyển sang nuôi toàn bộ cá lăng, diêu hồng, chấm đen và cá ngạnh. Mỗi năm gia đình anh Đoàn thu nhập gần 200 triệu đồng. Anh Trần Quốc Đoàn nói.
Lợn hay gà, hay mắc bệnh, nên làm ra em quyết định lên hồ nuôi cá thì cảm thấy nó hiệu quả hơn. Nuôi các con khác trên bờ. Ví dụ một năm thì như nuôi cá lăng hay cá ngạnh thì một năm thì cũng được khoảng 150 đến 170 triệu năm. So với trước kia thì nuôi cá thì bây giờ em thấy cũng cuộc sống thì nó cũng dễ sống hơn, không vất vả. Thì trước chưa nuôi cá.
Vĩnh Kiên là xã có diện tích mặt nước Hồ Thác Bà lớn của huyện Bình. Tận dụng tiềm năng này, những năm gần đây xã đã tập trung phát triển mô hình cá lồng. Xã đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn giống cá phù hợp với nguồn nước tại địa phương, theo dõi việc nuôi đảm bảo từng giai đoạn phát triển của cá theo đúng quy trình và kỹ thuật, khuyến khích người dân sản xuất theo hình thức gối vụ để luôn đảm bảo sản lượng, chất lượng cá. Từ đó đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng. Tiêu biểu nhất phải kể đến gia đình anh Lê Văn Thư. Sau khi xoay sở nhiều nghề, anh đã quyết định gắn bó với nghề nuôi cá lồng. Từ chỗ chỉ có hơn chục lồng cá, hiện gia đình anh là hộ nuôi nhiều nhất với trên 70 lồng, chủ yếu là cá lăng, cá nheo và cá chấm đen là những loại cá mà thị trường đang tiêu thụ mạnh, giá cao hơn nhiều so với các loại cá truyền thống. Mỗi năm gia đình anh thu về hơn 2 tỷ đồng, trừ mọi chi phí cũng lãi khoảng 500 đến 700 triệu đồng. Anh Thư tâm sự.
Làm cái gì nó cũng có cái khó của nó. Bây giờ ví dụ như anh trồng cây thì có lợi nhuận của người trồng cây, còn mình nuôi cá thì cảm thấy là cái kinh tế của mình là nó ổn định hơn, mà nó không như những thứ khác. Nhưng quan trọng nhất là mình biết cách để mà chăm sóc nó. Thế chứ còn nếu mà để mà thu nhập thì thật ra là nuôi con cá là thu nhập nó cũng rất là lợi nhuận cao đấy, nhưng mà ý bây giờ nó cũng đầu tư lớn đấy. Là mình nuôi con cá thì nó có cái lợi nhuận, nó có cái lợi thế của nó là cái giá cả nó không bấp bênh như những cái thứ khác.
Đến nay toàn xã Vĩnh Kiên có hơn 200 hộ dân tham gia nuôi với gần 160 lồng cá, ước tính mỗi lồng thu về 15 tới 20 triệu đồng mỗi năm. Đây là nguồn thu không nhỏ để các hộ dân vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình trao đổi thêm.
Hộ nuôi cá của cá lồng trên Hồ Thác Bà thì hiện nay chúng tôi đã có 150 lồng đang nuôi trên hồ và có 3 lồng để nuôi ở sông chảy. Thế và chúng tôi đánh giá là cái việc nuôi cá lồng để tận dụng cái mặt nước hồ thì rất là hiệu quả. Người dân thứ nhất là có công ăn việc làm, thứ hai nữa đã tạo cái điều kiện để cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình và có cái thu nhập cho hộ gia đình. Và hiện nay thì chúng tôi cũng rất là khuyến khích các cái hộ nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà để tạo cái điều kiện cho phát triển kinh tế của các hộ gia đình cũng như là tạo cái sự phát triển về nuôi trồng thủy sản.
Năm 2023 là một năm có nhiều thách thức đối với nghề nuôi cá lồng khi vào mùa hè, nước hồ Thác Bà luôn ở mực nước chết, sau đó là dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đã tích cực vào cuộc tăng cường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, lồng ghép thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người nuôi cá lồng sớm khôi phục trở lại, nên hiện nay nghề nuôi cá đã phát triển ổn định trở lại. Hầu hết các cơ sở nuôi cá lồng đều mở rộng quy mô tập trung nuôi cá, các loại cá đặc sản, nhất là những loại cá da trơn có nguồn giống bản địa như cá lăng và cá ngạnh. Nhờ phát triển thủy sản trên hồ đã góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều công nhân lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định. Anh Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bình nói.
Đối với cái đời sống của các cái hộ nuôi cá trên hồ thì như năm 2023 này thì cũng là được đánh giá là trong những năm thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Tuy là cái giá các cái sản các cái vật tư đầu vào ví dụ như là cá giống và thức ăn nó có tăng nhưng đối nhưng mà cái giá cá thịt bán ra thì thị trường thì từ đầu năm đến nay cũng là tương đối là ổn định nên là đối với các cái hộ chăn nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà năm 2023 thì cũng thu nhập là cũng tương đối là lớn.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá nuôi, đạt sản lượng khoảng trên 20.000 tấn mỗi năm. Tỉnh Yên Bái và huyện Bình đang tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ người nuôi cá. Các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện cũng tích cực mời gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm liên quan đến cá hồ, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm cá hồ Thác Bà. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Đối với cá hồ Thác Bà thì cũng là một cái tiềm năng thế mạnh của huyện Yên Bình. Đấy là trong chăn nuôi phát triển thủy sản thì chúng tôi cũng xác định là cũng thứ nhất là áp dụng các biện pháp để bảo vệ các nguồn lợi. Thứ hai nữa là cũng tìm các cơ cấu giống để phục vụ nuôi trồng cho nó phù hợp. Đấy, và thứ ba nữa là cái quan trọng nhất là cái đầu ra cho sản phẩm. Thì cũng tổ chức các hội nghị và thu hút các nhà đầu tư cũng như là chấp nối để có sự liên kết theo chuỗi từ cái người sản xuất cho đến cái tiêu thụ sản phẩm. Thì cho đến thời điểm này thì hiện tại thì cũng đang trong quá trình là mời gọi và thu hút đầu tư.
Với những lợi thế hết sức ưu đãi về nuôi cá lồng đã đem lại nguồn thu lớn giúp cho nhiều nông dân Yên Bình làm giàu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bất cập khi thị trường tiêu thụ chưa ổn định, chưa có nhà máy chế biến sâu. Hy vọng với những nỗ lực của chính quyền các cấp và từ chính những ngư dân, nghề nuôi cá lồng nói riêng và nghề chăn nuôi thủy sản nói chung trên hồ Thác Bà sẽ có hướng đi mới hiệu quả, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thuật ngữ Eat Clean đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt đối với những ai quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Đây là một lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách áp dụng như thế nào cho hiệu quả nhằm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và sức khỏe lành mạnh, ghi nhận sau của phóng viên.
Eat Clean có nghĩa là một chế độ ăn sạch và sống khỏe, tức là ăn những thức ăn ít chế biến, ăn những nguyên liệu cơ bản và tự nhiên, không sử dụng các chất bảo quản, chất tạo màu, tối giản quá trình chế biến và hạn chế đưa gia vị vào để cảm nhận hương vị tự nhiên nhất. Phương pháp ăn kiêng này đang được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là chị em phụ nữ. Gần một năm ăn theo chế độ Eat Clean, chị Phạm Thị Hoa ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã cảm nhận sự thay đổi tích cực của cơ thể. Nếu như trước đây, chị Hoa thường ăn uống không kiểm soát, ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn, đồ chiên rán, không chỉ khiến tăng cân mà cơ thể cũng luôn có dấu hiệu mệt mỏi. Từ khi tìm hiểu và áp dụng phương pháp ăn sạch, sử dụng nhiều thực phẩm từ tự nhiên như các loại hạt, rau củ quả tươi, quá trình chế biến đơn giản, không sử dụng nhiều dầu mỡ, điều này khiến cơ thể của chị có nhiều chuyển biến tích cực, chị Hoa chia sẻ.
Bản thân tôi từ khi mà áp dụng ăn sạch các loại hạt chế biến ra thì thấy cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn này, nó giảm cân này, tư tưởng thoải mái này, cảm thấy da dẻ nó sáng ra này. Bây giờ thì tự nhiên lại sợ cái chiên rán. không muốn ăn cái chiên rán mà thích ăn những cái đồ gọi là không có dầu mỡ.
Không chỉ ở khu vực thành thị mà nhiều chị em ở khu vực nông thôn cũng bắt đầu chú ý chăm sóc sức khỏe thông qua việc ăn uống. Phương pháp ăn sạch, uống sạch, vì vậy cũng được áp dụng khá phổ biến ở nông thôn hiện nay. Nhờ phương pháp Eat Clean mà chị Nguyễn Minh Huyền, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã giảm hẳn 10kg sau nửa năm. Mới đầu khi theo chế độ ăn kiêng này, chị Huyền đã gặp không ít khó khăn. Bởi chị thường xuyên làm công việc lao động chân tay, nên trước đây mỗi bữa ăn của chị chứa nhiều tinh bột và đồ dầu mỡ. Với suy nghĩ ăn nhiều mà có sức làm việc, do đó chị luôn cảm thấy cơ thể nặng nề và cân nặng cứ tăng dần. Có thời điểm chị lên tới hơn 70kg, chị Huyền chia sẻ.
Và bản thân tôi thì tôi thấy ăn rau củ quả ở quê rất chi là sạch sẽ mà nó đảm bảo sức khỏe. Nhưng bản thân tôi lao động hàng ngày này, tôi vẫn ăn bình thường những cái đồ đấy, tôi cảm thấy da tôi khỏe, da tôi sáng lên mà khỏe ra, mà ăn cái đồ chiên nóng có khi tới khi còn bị, nói chung là nó không tốt. Ăn đồ chiên dầu nóng không tốt, ăn những cái củ quả sạch sẽ này sẽ đảm bảo sức khỏe, tôi vẫn đi làm bình thường. Cho nên là mọi người thì tôi ăn như thế thì tôi cảm thấy khỏe, tôi vẫn làm được.
Có thể thấy phương pháp ăn uống lành mạnh theo chế độ Eat Clean đang được nhiều chị em quan tâm. Đây là phương pháp an toàn, khoa học. Người thực hiện phương pháp này vẫn đảm bảo đủ các chất quan trọng như tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ, các vitamin. Trong đó có các thực phẩm sạch, lành mạnh, chứ không phải chỉ ăn rau củ quả, tự nhiên như nhiều người lầm tưởng. Đây là phương pháp ăn uống giúp con người khỏe hơn, chứ không phải ăn kiêng hà khắc. Phương pháp Eat Clean là phương pháp sử dụng các đồ ăn chính như gạo lứt, các loại đậu, đỗ, tảo biển, các loại hạt. Quá trình chế biến đơn giản, dễ áp dụng. Cái lợi lớn nhất của phương pháp này là giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, đốt mỡ thừa, loại bỏ các chất độc hại tích tụ lâu năm, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt hơn. Chị Nguyễn Thúy Liên, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại thì có rất nhiều phương pháp ăn uống để giảm cân có lợi cho sức khỏe, được mọi người chia sẻ nhau áp dụng. Tuy nhiên thì theo mình, mỗi người mỗi một cơ địa khác nhau nên cũng cần phải tham khảo thật kỹ trước khi áp dụng. Với phương pháp Eat Clean thì mình thấy khá là an toàn và phù hợp gần như là mọi người, bởi cái phương pháp này không quá yêu cầu khắt khe về chế độ ăn uống. Quan trọng là mình tự lựa chọn được những cái thực phẩm có lợi cho sức khỏe và hạn chế tối đa việc sử dụng dầu mỡ trong quá trình chế biến. Tuy nhiên thì với phương pháp nào cũng vậy, để mang lại cái hiệu quả cao nhất thì nên kết hợp với cả với ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý.
Ăn uống lành mạnh, khoa học và đủ dưỡng chất rất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi người cần phải lắng nghe cơ thể mình, cũng như điều kiện về tài chính và thời gian của bản thân. Đặc biệt, phải tìm hiểu kỹ các phương pháp ăn uống, không chạy theo xu thế, mà có những cách ăn không hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vì một chế độ ăn hoàn hảo, mọi người cũng có thể thay đổi chế độ ăn bình thường của mình theo hướng sạch hơn. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên chú trọng việc vận động, tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên để có được sức khỏe tốt nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.